À, những người hiểu biết là những người bạn tốt thường hay giúp đỡ mình để mình thành tựu được một việc làm, mà việc làm đó có ý nghĩa với bản thân hay là nói một cách nó cao hơn, đó là có ý nghĩa với đạo. Thì những thiện tri thức đó là những người ngoại hộ. Thiện tri thức là người giúp đỡ cho nhu cầu vật chất trong đời sống chúng ta. Quý vị biết ai không? Biết không? Sao không biết? Nè, người thợ dệt, thấy không? Người thợ xây nhà, người thợ trồng lúa, ha? Người thợ máy, ha? Rồi tất cả những người mà giúp đỡ cho chúng ta có một đời sống vật chất được đầy đủ, đó là thiện tri thức ngoại hộ. Đồng hành thiện tri thức tức là những người cùng với chúng ta tu tập, ha? Cùng tiến lên con đường của sự giác ngộ là hiểu biết đó, ha? Giác ngộ là hiểu biết. Những người đồng tu trong cái đạo tràng hôm nay, ví dụ như là mình tu, mình giữ gìn năm cái quy tắc của một người Phật tử tại gia. Những quy tắc đó quý vị biết chưa? Biết phải không? Quý vị ở đây mà nó không biết là thầy cũng cũng là không biết nói làm sao, ha. Năm quy tắc đó là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, ha. Đó là những quy tắc mà để cho mình có một cái mức độ mình trở thành một con người tốt, ha. Đó là những người đồng hành chúng ta. Và thứ ba nữa là giáo thọ thiện tri thức, là những người chỉ dạy cho mình, ha. Những người giúp mình có được sự hiểu biết. Ở đời thì hiểu biết về trình độ học vấn, những cái kỹ thuật bên ngoài, còn ở đạo là giúp cho mình hiểu biết được thế nào là vô thường, thế nào là vô ngã, thế nào gọi là khổ, thấy không? Thế nào gọi là con đường dứt khổ, để được an vui, thấy không? Đó là những người giáo thọ thiện tri thức giúp cho chúng ta, mà chúng ta là những người được có những cái may mắn mà gần gũi những người đó, để chúng ta trong cuộc sống và trong cái bước đường để tu tập và sửa đổi để trở nên hoàn hảo hơn, thì chắc chắn chúng ta cần có những người bạn, những người bạn đồng hành như vậy, thì chúng ta mới cảm thấy rằng đời sống mình không phải là lẻ loi, không phải là chỉ có một mình đi thôi, mà nhiều người cùng đi với mình, thấy không? Đồng hành mà. Đồng hành tức là cùng đi. Mà đi đâu? Tức là đi về một cái thế giới hoàn toàn nó không còn khổ đau và nó được an lạc. Đó là thế giới của chư Phật. Bởi vì chúng ta là những người Phật tử mà được Đức Phật công nhận, tức là Đức Phật đã thọ ký, chứ không phải ký thọ, đã thọ ký cho mình là một vị Phật tương lai, thấy không? Thấy chưa? Phật trong tương lai thì đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái tánh Phật đó nó lúc nào nó cũng có trong chúng ta, phải không? Khi mà nó có trong chúng ta thì mình sở dĩ mình không thấy là gì? Mây nó che. Mây gì? Mây của phiền não. Phiền não bởi vì những cái sự ham muốn của mình mà không được, cho nên mình khởi lên phiền não. Chính cái phiền não đó nó làm cho mình không thấy được cái bản tâm của mình, tức là không thấy được ánh trăng sáng, hay nói một cách khác đó là không thấy được Phật tánh của mình. Phật tánh của mình là biểu tượng cho cái ánh trăng cho sự hiểu biết ha, mà bây giờ mình bị mây của phiền não ha. Phiền não thì nó nhiều à không quý vị? Nhiều, nhiều vô cùng, phải không? Bây giờ mình nói nếu mà nói phiền não không á thì quý vị sẽ nói rằng sao mà thầy ông nói bi quan quá ha, ông nói không có vui chút nào ha. Thật sự cái đời này ha, nếu mà không có phiền não thì sao? Thì an vui, phải không? Bình thường ha. Không có tốt ha, thì sao? Thì xấu, phải không? Mà nếu mà có tốt thì sao? Thì không có xấu ha. Thì muốn có cảnh cực lạc, muốn có cảnh được hạnh phúc thì mình phải bỏ đi phiền não. Còn nếu mình giữ phiền não thì sao? Tâm mình lúc nào cũng thấy nó khó chịu, nó dai dứt, nó phiền muộn ha, rồi nó thấy nó bực bội ha. Bận áo thì đã vừa rồi mình cò tới cò lui cái tự nhiên mình thấy nó đứt một nút ha. Đó là do phiền não, cho nên mình không vừa ý với mình đó, cho nên đó là gọi là khổ ha. Bây giờ kiến tánh ha. Kiến tánh là sao? Là thái tánh ha. Như nãy ví dụ là mình có Phật tánh, nhưng mà bởi vì mây của phiền não nó che đậy, mà khi nó đã che đậy rồi thì chúng ta không thấy được ha. Ánh trăng nó lộ ra, trăng đó là biểu tượng cho cái tánh giác ngộ, sự hiểu biết của một người Phật tử, mà nói một cách là trân trọng quý báu hơn nữa, đó là một vị Phật mà sẽ thành thôi nha, sẽ thành chứ chưa thành nha, mà sắp sửa thành. Nghe nói thì mình thấy ham đó, nhưng mà từ từ ha, muốn thành được thì phải làm sao quý vị? Phải tu à, tu tức là tu cái gì à, phải tu cái gì à, tâm ở đâu mà tu à, phải tu cái gì? Tu cái miệng à, tu cái miệng là bớt nói một chút à. Mình nói nhiều quá thì người khác á, người ta phiền à, người ta phiền bởi sao? Nói đúng người ta nghe, mà nói không đúng người ta nghe riết á, người ta chán, phải không? Ta chán, cho nên nhé là phiền. Cho nên cái miệng mình là cái cửa ngõ ha, ha, là tạo ra bao nhiêu cái nghiệp ha, bao nhiêu cái tội lỗi là cái miệng. Cho nên tu là bớt nói một chút, ta nói bớt nói một câu tạp, tức là những câu mà nó không có ích lợi gì trơn, bớt nói ha. À, rồi sao nữa? Thường nghĩ á, những việc lành á, những việc lành đó là mình tu đó ha. Rồi để tâm á, ý nó được thanh tịnh, đó gọi là tu, phải không? Đúng như lời Đức Phật dạy, phải không? Cái chuyện này quý vị nghe hoài đúng không? Mà tại sao mà thầy cũng nhắc lại hoài? Bởi vì nghe thì một lẽ, nhưng mà mình ít có khi mình thực hành, phải không quý vị? Cho nên muốn thực hành là phải có những người thiện tri thức ha, ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, rồi giáo thọ thiện tri thức. Nếu mình không có chê bai, mình không có phân biệt, thì một lời nói không những của những người đứng tuổi nói mình mới nghe, mà những lời nói của một em bé, khi mà em bé mà phát nguyện phát ra những cái lời nói mà nó đúng ha, với lẽ phải, đúng với cái sự thật, thì mình nghe không quý vị? Nghe chứ, phải không? Lúc nào mình cũng phải nghe cái hay, cái tốt để mình sửa đổi. Con người chúng ta có rất nhiều cái tốt, nhưng mà mình cất kỹ quá ha, mình không chịu đem ra xài, cho nên nhá, mình cần người khác để mà chia sẻ với mình ha, hoặc là cần những người khác chỉ bài cho mình. Nếu mà mình vui vẻ thì mình đón nhận hết, còn mình không vui vẻ thì sao? Mình trở nên mình bực bội, phải không? Bởi vì giáo đa thì thành oán, phải không? Giáo đa thành oán, đừng có nghĩ là gáo tra dài cán nha ha. À, tức là nói nhiều á thì người ta sẽ ghét à, mà ghét thì người ta sẽ là phải ta nói không phải, nhưng mà không phải ta sẽ nói là phải. Đó là những cái mà chúng ta phải biết rằng kiến tánh là thấy được cái tánh. Cho nên ngày xưa Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến thiên trúc rồi ngài gặp ai? Gặp vua Lương Võ Đế, phải không? Rồi vua Lương Võ Đế nói là xây chùa, độ tăng, đúc tượng, phước có hay không? Bồ ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói là không. Quý vị thấy hoang mang ha? Tại sao không? Không, đây là những cái tướng ha, mà hữu tướng đó thì những cái đó nó sẽ bị hoại diệt ha, cho nên gọi là không.